bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc Chuyện Lạ. Mời các bạn đón nghe hai chuyện ma có thật được kể lại. Một lần đi đêm và đêm khuya sóng vắng. Qua giọng đọc Tình Huỳnh. Câu chuyện thứ nhất, Một lần đi đêm. Tác giả Gió Cười. Đây là một câu chuyện tôi được nghe kể lại. Tôi không chắc chắn nó hoàn toàn là sự thật, nhưng tôi dám chắc phần lớn là vậy. Vì lúc kể cho tôi câu chuyện này, người anh họ của tôi vẫn còn nguyên nét bàng hoàng trên gương mặt. Văn vẻ tôi không hay nên xin được xưng hô tôi, đúng ra là tao, để thuật lại chính xác những gì anh nói với tôi, và cũng để dễ hình dung hơn. Câu chuyện như sau. Hôm đó tôi đi đám dỗ nhà con bạn ở tận Dầu Tiếng. Dù là có ông Google hỗ trợ cũng phải mất hơn 3 tiếng mới đến được đầu ngõ nhà nó, sau khi băng qua một lô cao su mới tới nhà. Một ngôi nhà cấp 4 khá khang trang và một đại gia đình hiếu khách, đôn hậu. Khỏi phải nói thì hôm đó là một ngày vui hết biết, ăn uống thả ga xong đi bơi ở khu du lịch địa đạo gần đó, rồi leo dã gặp giò đến suối Trúc, mặc dù lúc chúng tôi đi thì nó khô trơ đá. Mọi chuyện chắc sẽ cực kỳ hoàn hảo nếu mọi thứ không đến lúc ra về. Lúc đó cũng gần 6 giờ, trời đã chập choạng tối. Lúc chúng tôi đi ban ngày, con đường vốn dĩ đã rộng và khá ít người qua lại. Vào lúc này, nó lại càng vắng hơn nữa. Hai bên là rừng cao su, lúc ấy đèn đường chưa sáng. Mọi thứ cứ xám xịt và mờ đi. Đi chung với bọn tôi có thằng Huy với chiếc xe đã lắc lư bánh trước sau, vì một lần tông vào xe người ta mà nó chưa có tiền sửa. Thế là tôi phải chạy thật chậm đằng sau với nó, bọn kia thì tí tít rôm rả đằng xa phía trước. Thằng này dân miền núi to con mà chúa sợ ma. Lúc đi ngang qua cánh rừng nọ, đang trò chuyện rôm rả thì bỗng mặt nó xám xám, con mắt thì cứ chân chân nhìn về phía trước. Tôi cũng tò mò nhìn theo hướng mắt của nó, thì thấy bên vệ đường, dưới tán cây cao su, có một cái miếu khá lớn. Loại miếu thường thấy ở những nơi thường có tai nạn hay có vụ gì đó nhiều người chết xảy ra. Đang đỏ đèn giữa khung cảnh chập choạng, nhìn thấy cái miếu với sắc đỏ đầy u ám, tự nhiên gai ốc dựng đứng hết cả. Để không khí dễ thở hơn, tôi vờ nói cứng với thằng bạn, giọng dáng tỏ ra bình thường. Tự nhiên giữa rừng rú mà ai xây cái miếu nhìn phát sợ hả mày? Nó đáp lại giọng khàn khàn, chắc vì sợ quá độ. Ừ, chắc chỗ này nhiều người chết lắm. Nghe nó nói xong, tôi chỉ muốn vả vào miệng nó một cái. Đang rùng rợn có nói chuyện chết chóc. Mãi liên thuyên, tôi quên để ý là đèn xe nó tắt ngóm từ đời nào rồi. Tôi trách nó. Cái xe mày đem quẳng bãi rác được rồi đấy, cái đèn xe cũng tắt luôn rồi. Thiệt khổ với mày. Nó đáp gọn lỏn. Ừ, bữa nay xui ghê, cứ như ma ám. Tôi giật mình, nỗi sợ giam cầm nãy giờ như được tha bổng nhảy trồ ra, bao trùm đầu óc. Một cơn gió lạnh buốt ập vào cơ thể khiến tôi run lập cập. Chưa kịp mở miệng chửi nó một trận, tôi nói bậy bạ thì tôi đã kịp phát hiện một chuyện động trời khác. Bọn tôi bị lạc. Lúc nãy rõ ràng tôi còn nhìn thấy những chấm đỏ của đèn sau xe tụi bạn phía trước, còn lúc này đã chẳng còn gì nữa. Nếu không còn thằng bạn chạy kế bên thì chắc tôi đã hoảng loạn đến cứng người rồi. Tôi có một nỗi sợ, đó là cảm giác bị bỏ rơi, đặc biệt là lại vào lúc này. Tôi quay qua nói với thằng bạn như lời cầu cứu. Làm sao giờ mày? Tao đâu biết đường, điện thoại thì trục trặc pin từ chiều rồi. Cứ đi về phía trước hỏi đường xem, tao thấy hình như có anh đèn kìa. Nó đáp giọng không hề có chiều lo sợ. Tôi thấy vậy thầm trách mình thỏ đế. Bình thường cứ chọc nó sợ ma, đến khi gặp chuyện thì nó lại bình tĩnh nhất. Tuy không nhìn thấy nét mặt nó lúc này vì trời đã tối, đường lại không có đèn. Ánh sáng duy nhất là cái đèn xe của tôi, mà tất nhiên nó chỉ rọi được phía trước. Tuy vậy, nhờ câu nói của nó, tôi cũng trấn tĩnh được đôi chút. Tôi nhìn đằng trước thì đúng thật có ánh đèn. Cảm giác như người chết đuối vớ được cọc. Phần lại thấy nhục nhã vì nãy giờ quá yếu đuối như thằng đàn bà. Tôi tăng ga vọt lên trước hỏi đường, nhưng càng đến gần thì tôi càng thấy ngờ ngợ khi ánh đèn ngày càng sáng. Và đến khi tôi nhận ra thứ gì trước mặt thì tôi hoảng loạn đến nỗi tay chân mất hết cảm giác, tai ù đi, chỉ nghe ong ong đau buốt, hơi thở thì gấp gáp như mất hết không khí. Bởi trước mặt tôi giờ đây chính là cái miếu đỏ lòm khi nãy. Trời ơi, vậy là nãy giờ chúng tôi đi đâu? nhìn thấy bóng thằng Huy đang tới, tôi muốn hét lên, nhưng tiếng nói ra đến cuống họng chỉ còn chút thều thào. Huy ơi, nó là cái... Nó trả lời giọng cứ theo gió vẳng đến lúc xa lúc gần. Tao biết rồi. Rồi nó nói gì nữa, nhưng tôi chỉ nghe tiếng được tiếng không, nên hỏi lại. Mày nói cái gì? Tao nghe không rõ. Tao nói là chào mừng mày đến với nhà tao. Cứ mỗi từ nó nói ra là nó lại đến gần một chút. Trong ánh đỏ từ môi miếu, tôi không còn nhận ra bạn mình nữa. Trước mắt tôi là một thứ gì đó không có khuôn mặt. Chỗ đáng ra là đôi mắt thì chỉ là cái hốc, và cái đầu thì nhẵn thín không có tóc. Cái miệng nhìn như bị người ta khâu lại. Máu còn rỉ xuống đất từ đó, chỉ phát ra tiếng ư ử. Còn tiếng nói thì như từ cõi nào vọng đến, khàn đục và lạnh lẽo. Cái thứ ấy đang từ từ bò đến. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng kinh khủng như vậy. Ngay lúc ấy tôi nghe rõ tiếng tim mình đập như muốn sổ tung ra lồng ngực. Quá hoảng sợ đến chân tay run rẩy và gần như mất cảm giác. Nhưng ngay lúc cận kề hiểm nguy thì cũng là lúc lòng ham sống trỗi dậy. Tôi dần lấy lại được cảm giác, vội nhảy lên xe. Trong đầu tôi lúc này chỉ vang lên tiếng chạy chạy chạy. Luống cuống để máy, tôi chạy như bay, chỉ mong sao thoát được. Lúc ấy gió vù vù qua tai, mà sao tôi vẫn nghe rõ từng tiếng ai oán và căm phẫn của rất nhiều giọng nói hòa lẫn vào nhau. Giết nó, giết, giết, giết. Tôi không biết là bao nhiêu người, nhưng rõ ràng là họ đông lắm. Và càng ngày tôi càng nhận ra mình càng vào sâu hơn trong cánh rừng cao su. Ngay lúc đó tôi phát hiện ra một điều khiến tôi mừng khôn xiết, đó là trời đang dần dần hửng sáng. Và rõ ràng tiếng nói kia đã nhỏ đi ít nhiều. Nhưng ngay vào lúc tôi tưởng như sự sống đã trở lại, thì chiếc xe bỗng giật cục lên, xong dừng hẳn. Nó đã hết xăng. Tôi như bị người ta ném thẳng xuống vực sâu hun hút, một màu đen bao trùm tâm trí. Hoảng sợ, kinh hoàng, và hơn hết ngay bây giờ là tuyệt vọng. Hết rồi, hết thật rồi, tôi thầm nghĩ, và rồi nước mắt tôi nức nở tuôn ra như suối chảy. Khi đi đến tận cùng của nỗi sợ, người ta chỉ còn biết khóc. Tôi lao về phía trước, rồi ngã quỵ giáng bò về phía thân cây. Tôi nghe âm thanh kinh hoàng ấy đang lớn dần lên và rồi như hét vào tai. Chết, mày phải chết. Giết, giết, giết. Như một phản xạ, tôi quay người dựa vào gốc cây, dùng hai tay bịt chặt tai, dù biết là sẽ chẳng ích gì. Ngay lúc đó, trên con đường nhựa, thứ gì đó đang nhấp nhổm bò lại phía tôi. Mọi vật lúc này mờ mờ ảo ảo. Tôi thấy từ hốc mắt và cái miệng chẳng chịt viết câu kia, máu rỉ ra. Cái miệng thì cứ bấp máy liên tục, làm rơi ra cái gì đó ngọ ngoại trên nền đất như giỏi bọ. Tôi biết mình đã kiệt sức. Việc tôi có thể làm bây giờ chỉ là nhắm mắt lại, để không còn phải thấy điều kinh hoàng đó nữa. Thời gian lúc ấy trôi qua thật chậm, còn tôi có cảm giác như đang bước từng bước vào địa ngục vậy. Tôi nghe thấy mùi hôi tanh tưởi, và nó ngày càng một nồng nặc hơn. Đến khi lồng ngực tôi đang từng tức lên vì thiếu oxy, thì tôi biết chắc rằng nó đã ở trước mặt mình. Tôi cảm nhận rõ ràng mùi máu tanh tưởi nhỏ xuống và một đống thứ ngọ ngoậy trên mặt mình. Đầu óc tôi quay cuồng, tai ù đi, và trước khi ngất đi, tôi cảm nhận cái miệng kinh tởm kia đang ngay bên lỗ tai mình. Và cũng chính ngay lúc đó, tôi mới nghe rõ được những âm thanh bấp máy yếu ớt từ đấy. Nó chỉ vỏn vẹn 3 tiếng. Cứu tôi với. Tiếng gà gáy từ xa vọng lại, và tôi không còn biết gì nữa. Trong cơn mê man, nửa mê nửa tỉnh, tôi toàn thấy những hình ảnh kinh dị. Khi thì bị người ta đè xuống cạo đầu bôi vôi, lúc thì bị người ta bắt trói, có giọng phụ nữ nói. Định bỏ trốn hả con quỷ cái? Để tao cắt cân mày, sao mày chạy được không? Giọng người đàn bà khác. Cái miệng của nó chuyên dùng lời đường mật để ve vãn chồng người. Hôm nay, tao may lại coi mày còn mở ra được không? Cây kim từ tay mụ xuyên qua miệng tôi, nỗi đau không sao kể xiết. Tôi càng vùng vẫy thì máu càng chảy ra như suối, gân tay chân đã bị cắt. Tôi càng không thể làm gì. Những tưởng nỗi thống khổ chỉ đến đó, thì bất ngờ một mụ khác cất tiếng. Mày trừng mắt nhìn tao hả đồ quỷ cái? Chắc mày đau đớn lắm hả? Cặp mắt mày đẹp lắm, làm say đắm bao thằng đàn ông mà. Tao sẽ cho mày thành con ma đuôi mù xấu xa, gớm điếc nhất trần gian này. Rồi thanh sắt nông đỏ trong tay mụ từ từ đưa vào mắt tôi. Mặc cơn đau thể xác hành hạ, tôi dãy giụa vùng vẫy, và rồi may sao tôi bừng tỉnh. Mồ hôi đầm đìa nước mắt ướt cả đầu gối. Ra là tôi đang nằm viện, xung quanh là ánh mắt lo lắng của tụi bạn và cả mẹ tôi nữa. Được mọi người xuống vào hỏi han khiến tôi chấn tĩnh lại. Nhìn quanh quất, tôi thấy có đứa đứng sau cả thầy và nãy giờ không nói gì hết. Tôi gọi: "Ê Huy, mày làm gì mà đứng được đó vậy?" Lúc này nó mới bước lại và cất tiếng: "Tao xin lỗi mày." Ra là trên đường chúng tôi về, khi đến cái miếu đỏ, thằng Huy bỗng thấy ớn lạnh người nên tăng ga chạy lên đằng trước, mặc cái xe ra sao thì ra. Nó cứ nghĩ tôi sẽ chạy theo sau nó, nhưng nó không ngờ, nó vừa đi là có thứ gì thế chỗ của nó và đưa tôi đi một chuyến như chết đi sống lại. Tụi nó bảo tới đó tụi nó cùng với mọi người tìm kiếm tung tích của tôi. Và mặc dù đã lùng sục mọi ngóc ngách và cái chỗ miếu đó, nơi chúng tôi thất lạc nhau, nhưng phải đến khi trời sáng, mọi người mới thấy tôi ngất xỉu ở cái cây cao su đằng sau miếu. Còn chiếc xe thì chỏng chơ trên đường. Mọi người đưa tôi vào viện và ngày hôm nay là đã qua 2 ngày rồi. Suốt nhiều ngày sau đó, tôi không thể ngủ được. Cứ mỗi lần chợp mắt là câu nói cầu cứu từ con ma đó và những đau đớn nhục hình mà nó trải qua khi nó còn sống cứ ám ảnh tôi. Thấy tôi ngày càng tiều tụy, mẹ khuyên tôi đi nên gặp thầy. Thầy là một vị thiền sư tu ở một cái am nhỏ trong xã tôi. Ngày thầy về, tôi còn chờ mẹ đến cúng dường làm công quả. Thầy gặp tôi và khuyên tôi quy y Tam Bảo. Tôi quy y phần lớn là do tác động của mẹ, chứ thật tình không tin gì mấy. Nên từ đó đến nay, tôi ít khi lui tới am thầy. Đến trước cửa am, nhìn vào chánh điện, tôi thấy thầy đang thiền định. Chưa biết phải làm gì thì thầy đã cất tiếng: "Duyên căn hả con vào đi." Tôi vui mừng, phần vì ngạc nhiên, vì rõ ràng thầy không hề quay lại mà đã biết chính xác người đến. Tôi kể lại cho thầy mọi chuyện đã xảy ra. Thầy gật gù và nói: "Từ khi con đến trước am thì thầy đã thấy có một nữ quỷ đến cùng rồi. Đến khi con vào thì nó cũng biến mất. Con với nó coi như có duyên. Nếu đã vậy thì ta phải đi một chuyến rồi." Ngay chiều hôm đó, tôi cùng thầy trở lại cái miếu đỏ và cũng như hôm chúng tôi đi, con đường cũng vắng vẻ không có người qua lại. Đến nơi thì trời cũng sụp tối, thầy ngồi xếp bằng trước miếu rồi lầm rầm niệm chú. Lúc sau thì thứ ấy cũng hiện ra, nó bò ở phía miếu nhưng không dám lại gần, mùi tanh tưởi nồng miệng thì mấp máy liên tục. Đến giờ thì tôi đã biết đó là lời cầu cứu, kèm theo đó là tiếng la hét của rất nhiều giọng nói đến inh tai nhức óc. Nhưng bữa nay khác một điều là tôi không còn hoảng sợ nữa. Có lẽ do oai lực của thầy khiến tôi cảm thấy an tâm. Lúc này thầy mới cất tiếng: "Mi là giống ngạ quỷ, lúc còn sống chuyên làm điều ác khiến gia đình người ta tan cửa nát nhà. Lúc chết thì bị người hành hạ sống dở chết dở, chịu bao thống khổ cay đắng. Oán thù sâu nặng không thể siêu sinh trở thành giống ngạ quỷ. Trăm năm nay người hại mạng không biết bao nhiêu người, cứ tưởng sẽ được giải thoát. Nhưng không ngờ, cứ một người chết thì thù oán thêm chồng chất, đến nay oán khí ngất trời. Còn ngươi thì như bị giam trong ngục vô gián, đau khổ oán thán nhưng không thể thoát ra được. Nay có duyên ngươi được gặp ta, cửa Phật từ bi dù có phạm tội ngũ nghịch thập ác, nếu biết quay đầu sám hối thì cũng được siêu sinh. Trong kinh có nói một lần, Phật niệm tội diệt hà sa, mau cùng ta niệm Phật để sám hối tội lỗi. Nam mô A Di Đà Phật." Cứ thế tiếng niệm Phật ban đầu chỉ nghe từ miệng thầy, sau đó thì có thêm thanh âm khác trong trẻo hòa theo. Đến khi nhìn lại thì những đường khâu trên miệng nữ quỷ quái đã biến mất và cũng ngưng rỉ máu. Một lúc sau thì tiếng niệm ngày càng lớn, còn những tiếng ai oán trong không trung cũng dần nhỏ đi rồi tiêu biến. Và rồi như một điều kỳ diệu, trước mắt tôi không còn một nữ quỷ kinh tởm nữa. Thay vào đó là một cô gái đầy đủ tóc tai chân tay và đôi mắt thì sáng ngời, khuôn mặt lộ vẻ bình thản an nhiên. Người này thành tâm sám hối, cộng thêm được ta trợ niệm, oan gia trái chủ đã tiêu biến, lòng nhẹ nhàng như chút đi hàng trăm vạn cân sắt nóng. Tuy nhiên, chỉ sám hối không chưa đủ. Nếu muốn kiếp sau được báo thân tốt, thì ngươi phải theo ta về am tu tập, tích tụ công đức. Nói đến đây thầy đứng lên, oan hồn kia cũng đứng dậy tiến lại phía thầy, lúc đi ngang qua tôi khẽ chào rồi biến mất. Trên đường về am thầy có nói với tôi: "Từ đầu gặp thầy đã biết con là người có căn tu, nhưng nghiệp duyên con còn quá sâu nặng, nên ta chỉ có thể bắt con quy y và đặt pháp danh là Duyên Căn. Với những người như con, nếu không theo đường tu tập, sau này sẽ gặp nhiều nghiệp chướng. Con nên nhớ chúng sanh, nếu chưa tới bờ giải thoát thì đều nằm trong bể khổ. Oan gia nên cởi không nên thắt. Câu chuyện thứ hai, đêm khuya xóm vắng, tác giả Lý Thu Hương. Lần đầu tiên mình đăng chuyện lên đây, có lẽ văn chương của mình không được hay cho lắm. Nhưng chuyện mình kể sau đây hoàn toàn có thật do chính dì hai mình kể lại. Có gì sơ sót, mong bỏ qua và đừng ném đá hay xúc phạm nhé. Vì người trong cuộc là người thân của mình nên mình không bịa ra đâu. Mình bắt đầu nhé. Mình ở miền Tây, chính xác hơn là ở Trà Vinh. Mà các bạn cũng biết Trà Vinh là tỉnh nhỏ và khoảng 45 năm trước nó hoang sơ và vắng vẻ, khỏi phải nói. Trong xóm ngoại mình chỉ lơ thưa vài căn nhà cách nhau khá xa, nhưng được cái là trong xóm toàn là bà con dòng họ nên cũng đỡ trống trải. Và bà dì hai mình cách nhà bà ngoại chừng 150 mét. Thời xưa rất khổ cực vì không có tiền nuôi nổi vợ con, nên trưởng hai mình đã phải lên tận Sóc Trăng làm thuê, rồi hàng tháng về thăm vợ con một lần. Bởi vậy dì hai chỉ ở nhà một mình cùng hai người con, một người 4 tuổi và một người con dì hai mới sinh được hơn một tháng. Hôm ấy đã xảy ra một chuyện kinh dị mà tới giờ dì hai kể lại vẫn còn dựng tóc gáy. Đêm ấy như thường lệ, khoảng 7 giờ là thắt đèn lên giường ngủ. Ở quê thời đó ngủ rất sớm, không hiểu sao bình thường anh mình rất ngoan, ít khóc đêm lắm. Nhưng hôm ấy khóc đến 10 giờ, dì hai dỗ cỡ nào vẫn không chịu ngủ. Linh cảm của một người mẹ biết có điều gì chẳng lành, nên dì hai mình ra ngoài khấn vái tổ tiên. Không ngờ anh mình nín khóc ngay, sau đó và thiêu thiêu ngủ. Chuyện chưa êm xuôi, dì hai mình mở đèn dầu len lét cho đỡ sợ và chợp mắt chưa sâu thì nghe tiếng chân rất nhẹ. Nhưng dì hai cảm nhận được. Bỗng dì hai lạnh toát lưng mà không hiểu vì sao, vì thấy bà ngoại mình vén rèm bước vào. Mặt bà ngoại cười cười kỳ lắm. Dì hai mình cũng khó hiểu, thường bà ngoại ngủ rất sớm, không bao giờ lại nhà mà trễ thế này. Lúc đó 11 giờ rồi còn gì. Dì hai hỏi ngoại, sao má lại đến trễ vậy? Đêm khuya má đi qua đây một mình không nên, lỡ vấp té con cháu đâu ai hay. Đáp lại dì hai là gương mặt cười cười của bà ngoại đầy kỳ quặc, rồi bà hỏi, con mày đâu? Tao ấm một cái coi. Lúc đấy nằm ngủ thì dì hai mình nằm giữa hai bên là hai anh mình. Dì hai với vòng tay chỉ vô anh Khải gần sát vách, thì bà ngoại nhanh như chớp đi tới bên giường vòng tay ôm anh Khải. Dì hai mình nói lúc ngoại giơ tay qua như có thấy bẹ nước đá để lên mình dì hai vậy. Cái lạnh khiến người ta sợn gai ốc. Anh Khải mình bỗng dãy giụa rất mạnh và trợn tròn mắt như bị nghẹt thở. Dì hai hoảng vía ngước lên nhìn ngoại thì không còn là ngoại nữa. Mặt bà ấy rổ hoa mè rất nhiều, cùng nụ cười kỳ quái đó. Theo lời dì mình kể thì là bà sáu xóm trên. Bà này đã chết lâu rồi, nhưng bà nhát người ta là khét tiếng luôn. Trong xóm không ai không sợ bà. Bản năng người mẹ trỗi dậy và biết không phải là bà ngoại thì dì hai mình cào cào mặt bà ấy rất mạnh. Mới sinh được hơn một tháng, nhưng dì hai mình rất mạnh. Dì túm lấy cổ bà ấy và cào và đánh dã man. Rốt cuộc bà buông anh Khải ra và đi ra đứng ở trước rèm cửa, còn nói một vài câu. Tao nựng con mày một chút, mà mày làm ghê quá. Rồi đi luôn. Dì hai mình lúc này mệt như bị ai đánh vậy. Toàn thân đau nhức, mặc dù hồi nãy là dì hai đánh bà ấy. Dì hai kêu anh Bình dậy và bế anh Khải chạy qua nhà bà ngoại. Kinh dị hơn nữa là vừa ra trước cổng nhà chuẩn bị quẹo qua nhà bà ngoại thì có tiếng bà Sáu vang vẳng. Ê, mày đi hả? Rồi cười lanh lảnh đến lạnh người, giống như bà ấy trêu dì hai xong rồi khoái chí lắm. Qua nhà ngoại ngủ đến sáng thì dì hai kể cho bà ngoại và anh chị em trong nhà nghe, ai cũng dựng tóc gáy với bà Sáu. Ngoại dắt dì mình lại nhà ông thầy có tiếng để xin bùa theo và dán vào trong nhà. Từ đó dì hai mình không bị nhát nữa, nhưng những người xóm mình thỉnh thoảng vẫn bị bà Sáu nhát. Mình cam đoan chuyện mình kể là sự thật, vì thời ấy hoang vắng không đèn điện, ít người sinh sống thì ma quỷ có là điều rất dễ hiểu, và còn rất nhiều chuyện tâm linh khiến mình không tin được ở xóm lắm. Có rảnh mình sẽ kể tiếp, nhưng mình bảo đảm không chuyện nào giận bằng chuyện của dì hai mình hết. Hồi phần 1 mình có kể cho các bạn nghe chuyện của dì hai mình. Mình rất vui khi các bạn tin đó là sự thật. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe chuyện của mẹ mình và cũng xảy ra tại khu xóm này. Mình vào chuyện nhé. Thời xưa túng quẫn, nghèo khó, con thì lại đông, nên dì Dượng ba mình phải gồng mình ì ạch lắm mới nuôi đổi 4 đứa con. Thấy vậy nên cha mẹ mình đem anh Nguyên, con trai út dì ba được 5 tuổi, về nuôi hộ một vài năm cho dì đỡ phần nào gánh nặng. Thời gian qua đi, mình cũng chào đời, mình nhỏ hơn anh mình 7 tuổi. Cha mẹ mình thương yêu anh Nguyên lắm, cứ xem như con ruột của họ vậy. Mình thì cũng rất quấn anh Nguyên nên cha mẹ có ý định nuôi anh Nguyên luôn. Thời xưa làm gì có đèn điện mà xài, tôi đến chỉ toàn đốt đèn dầu mà thôi. Đêm hôm ấy, tầm khoảng 7 giờ tối, mưa thì lất phất, ếch nhái kêu Mẹ bảo cha mình ra đầu ngõ mua nước đá về uống. Nhà mình có thói quen uống nước đá, không có đá thì không uống được. Cha mình đi được chưa đầy 5 phút thì mẹ bồng mình và dắt anh Nguyên ra võng nằm chờ cha về. Đột nhiên anh Nguyên nhìn ra cửa sổ, mặt tái xanh kêu lên: "Dì Sáu ơi, có chú nào nhìn con quai kìa." Mẹ mình cứ ngỡ là cha về nên cằn nhằn: "Cái ông này về không vô nhà đứng ở cửa làm cái gì, hù thằng nhỏ sợ chi thế vậy không biết." Chưa dứt câu, anh Nguyên mình nói: "Không phải Dượng Sáu đâu, ông nào mặt máu không à?" Mẹ mình nói, khi ấy mẹ mình sợ quá trời nên la lên thất thanh luôn, lôi anh Nguyên với mình vô giường trong nhà nằm run rẩy cầy sấy. Cha mình mua nước đá vừa về tới nghe tiếng mẹ la thì chạy thục mạng về và hỏi có chuyện gì. Mẹ kể đầu đuôi cho cha nghe, xong cha mình im re vì cha mình trước giờ vốn không tin có ma vì cha theo đạo Công giáo. Chuyện về anh Nguyên. Nhà mình chia làm 2 gian. Một gian trước nhà để thờ phụng tổ tiên và Chúa Giêsu, gian dưới là phòng ngủ, hai gian cách nhau bởi một tấm vách. Lúc ngủ thì mẹ mình và anh Nguyên nằm trên giường, cha thì bắt chiếc ghế nằm kế bên giường. Đêm hôm ấy, anh Nguyên bệnh nên mẹ cũng lo lắng mà không ngủ được. Người anh cứ hầm hầm sốt, mẹ thức mãi nên cũng mòn mỏi thiêu thiêu chợp mắt. Chưa ngủ thật sự, thì nhờ ngọn đèn dầu leo lét, mẹ thấy có 2 bóng đen in trên vách lá sát chỗ anh Nguyên ngủ. Bóng của một người phụ nữ tóc xõa, tay nắm một đứa nhỏ. Mẹ không thể thấy mặt, chỉ thấy được cái bóng in trên vách mà thôi. Theo bản năng, mẹ ngồi dậy rất nhanh thì thấy 2 bóng ấy nắm tay nhau mà chạy trên vách biến mất. Mẹ linh tính không may thì sờ vào anh Nguyên, người anh như lửa đốt. Mẹ đi lên nhà trước cầu nguyện Chúa ban bình an cho anh, rồi vào nằm ôm anh ngủ tới sáng. Sáng thì anh khỏe như thường ngày, nhưng đến tối chạng vạng người lại hầm hập sốt như hôm qua. Mẹ bán tín bán nghi, bèn hỏi anh mấy chuyện ngày trước có đi chỗ nào tầm bậy chết chóc hay đền miếu gì không. Hết đường chối cãi, anh đành thú nhận là 3 hôm trước anh có đi với lũ con nít trong xóm lên xóm trên chỗ nghĩa địa đất chơi. Xóm mình lúc ấy con nít rất thích lên đó chơi, phần vì rất mát nhờ 2 hàng cây che 2 bên dọc cả khoảng đất. Con nít vốn ngây thơ nên không biết sợ những chỗ linh thiêng ấy. Mẹ mình nghe xong tá hỏa tam trinh chạy qua nói cho bà ngoại nghe, hỏi ngoại có cách nào cho anh Nguyên hết bệnh. Ngoại và mẹ mình đi mua cây nhang đèn lên xóm trên khấn. Vừa vào tới nơi thì ôi thôi, đúng là con nít phá như quỷ phá nhà chay. Có ngôi mộ thì đắp đầy hoa 10 giờ lên nấm mộ. Có mộ thì chân nhang cắm đầy xung quanh như con nhím. Mẹ với ngoại sửa sang quét dọn mộ cho người ta đàng hoàng, thì mẹ nhận ra mộ bị cắm nhang như nhím ấy là mộ của cô Nguyệt. Người này thời trẻ cũng gọi là con biết với mẹ. Mẹ xóm dưới, cô ấy xóm trên. Nghe đâu cô ấy sinh khó mà chết cả mẹ và con. Nghĩ tới đây, mẹ mới nhớ ra cái bóng người phụ nữ và đứa con nít in trên vách đêm hôm trước. Mẹ thoáng rùng mình và lành lạnh không ngờ cô ấy thiêng tới vậy. Mẹ với ngoại bày biện ra cúng những ngôi mộ bị phá rồi ngoại đốt nhang. Vì mẹ mình theo đạo Công giáo của cha nên không đốt nhang cúng kiếng được, đành nhờ bà ngoại. Ngoại khấn vái: "Con nít không biết không có tội, xin cô cậu bỏ qua cho tụi nó, từ nay về sau tụi nó không dám nữa đâu." Xong mẹ với ngoại về, đến chiều anh Nguyên không còn sốt nữa và mẹ cũng cấm tiệt không được lên xóm trên chơi nữa luôn. Chuyện đã xong, rảnh rỗi mình sẽ up chuyện tiếp trong xóm này nhé. Còn nhiều chuyện rất lạnh gáy nhưng mình mỏi tay quá rồi. Hôm nay mình như thường lệ, mình sẽ kể cho các bạn nghe thêm một câu chuyện về khu xóm của mình lúc còn nhỏ. Chuyện chị Diễm, mình nghe ngoại và mẹ mình kể lại. Chị Diễm, con dì ba. Dì ba mình có 4 người con, 3 trai, 1 gái. Chị Diễm là con cả. Năm ấy lúc chị 7 tuổi thì cứ bệnh ngặt nghèo suốt thôi. Nhưng bệnh không nặng, cứ sổ mũi rồi ho nên dì mình mua thuốc uống là khỏi ngay. Vì dượng ba mình thương con gái nên chị Diễm trong nhà được cưng chiều nhất. Tuy còn nhỏ nhưng chị rất xinh. Mà theo quan niệm của xứ mình lúc bấy giờ thì thường con nít mà xinh quá thì thật sự rất khó nuôi. Gia đình phải hết sức giữ gìn cẩn thận. Vì vậy, dì dượng mình nhất định không cho chị ra khỏi nhà lúc chạng vạng, khoảng 6 giờ tối. Hôm ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trời đêm ấy mưa rất to nên phút chốc ngôi nhà của dì mình ngập gần đầu gối. Dông bão như muốn thổi tung ngôi nhà lên. Dì dượng sợ ở lì đêm nay sẽ nguy hiểm vì nhà nghèo không có tiền sửa sang nên mục gần hết nhà, biết nó sập lúc nào không hay. Nên hai vợ chồng bàn với nhau bồng bế con sang nhà ngoại mình cao hơn để ngủ nhờ một đêm. Dì dượng dắt díu 4 đứa con sang nhà ngoại cách chừng 150 mét. Vì hai anh mình còn nhỏ nên dì dượng phải bồng. Còn lại là anh Thủy và chị Diễm thì đi bộ theo. Gần đến nhà ngoại, dì ba mình ngoảnh đầu lại thì không thấy chị Diễm đâu nữa. Dì sợ rét run người đập cửa gọi ngoại cho ba anh mình vào. Rồi dì dượng phóng như tên đi tìm chị Diễm. Anh chị em trong nhà ngoại cũng thức theo gọi đèn tìm chị, nhoi cả một khu xóm nghèo. Mưa thì đã nhỏ dần nhưng vẫn không thấy chị Diễm. Dù dượng mình mặt cắt không còn một giọt máu, bà ngoại vào nhà khấn tổ tiên khói nhang nghi ngút thì nghe cậu bảy mình la lên tìm được ra chị Diễm rồi. Mọi người chạy ra đi theo tiếng gọi cậu bảy thì thấy chị đang ngồi sát mé ao cạnh gốc cây dừa mà hồi lúc dì dượng ba đi ngang qua đấy cả chục lần vẫn không thấy chị đâu. Ngoại lại nắm tay chị, dắt ra thì tự nhiên chị nhăn răng cười lớn rất kỳ quái rồi khóc mãi không chịu ra. Dì dượng phải dỗ hết lời mới thành công. Hôm sau chị không nói với ai tiếng nào, cứ nấp vào kẹt cửa mà nói chuyện một mình. Ngoại mình biết chuyện không lành rồi nên nhờ một ông thầy cao tay bên bùa lỗ bang cũng là quen biết với ngoại về nhà coi sao. Ông này nhìn một phát vào chị Diễm rồi nói chị không phải người phàm, không giữ lại được đâu. Ngoại với dì mình khóc quá trời vì ông ấy hỏi dì rằng lúc chưa có mang chị Diễm thì dì có vái hay xin xỏ con gái với thánh thần nào không? Thì dì ba mình nói có. Dì nhớ rằng lúc ấy dượng mình rất thích có con gái. Dì mình cũng thế nhưng lấy nhau 3-4 năm chưa con nên dì mình lên miếu cô hai ở xóm trên. Sau này mình sẽ kể một câu chuyện rùng rợn về ngôi miếu này. Để xin con vì miếu rất linh, dì ba mình còn nhớ rằng dì ba khấn cô hai cho con đứa con gái để nuôi cho vui cửa vui nhà, trả bất cứ giá nào con cũng chịu. Nói đến đây ông ấy nói đây chính là cái giá mà cô phải trả. Đối với miếu đền linh thiêng, cô không được hứa suông như vậy. Người ta cho cô mượn đứa con để cô nuôi cho vui đó, bây giờ người ta muốn lấy lại rồi. Dì mình khóc khan cả tiếng thì ông nói từ đây về sau không được cho chị Diễm ra khỏi nhà lúc tối nữa. Đấy là biện pháp duy nhất bây giờ thôi. Thời gian trôi qua cũng được 2 tháng thì chị Diễm bị sốt cao. Đem vào viện thì kết luận chị bị sốt xuất huyết đã rất nặng. Mọi việc diễn ra nhanh chóng, đến độ dì mình chưa kịp hoàn hồn thì đêm ấy, ngoại mình mơ một giấc mơ. Ngoại thấy có một bà rất già, đầu tóc bạc phơ, mặc đồ đủ màu kim tuyến giống như bà trong đền miếu hay thờ vậy, tay dắt theo một đứa con nít là chị Diễm mình. Ngoại chạy lại định giành lấy tay chị thì bà ấy hất ngoại mình văng ra mấy chục mét. Bà ấy đến bên ngoại nói nó là binh theo hầu tôi rất lâu rồi, ý chỉ chị Diễm mình. Con bà chỉ xin tôi cho nó nuôi cho vui cửa vui nhà thôi, bây giờ nó đã có 3 đứa khác rồi, binh hầu của tôi mang về. Bà ấy nhìn ngoại trừng trừng đến ngoại lạnh tóc gáy rồi dắt chị Diễm bay lên ngọn dừa biến mất. Sáng hôm sau chị Diễm mất. Dù mọi chuyện như có cảnh báo trước nhưng không tránh nổi cảm giác đau lòng tang thương, dì dượng mình khóc hết nước mắt. Qua câu chuyện này mình thật sự tin vào tâm linh. Nơi khu xóm lúc nhỏ của mình có nhiều chuyện ma quỷ, thánh thần diễn ra hàng ngày hàng đêm. Nó khiến bạn không tin cũng không được. Kỳ sau mình sẽ kể cho các bạn nghe chuyện về ngôi miếu cô hai ấy. miếu ấy bây giờ vẫn còn là nhân chứng sống trong câu chuyện mình kể về sau. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc Chuyện Lạ. Mời các bạn cùng nghe chuyện ma kinh dị Trầm Hương qua giọng đọc Đình Huỳnh. Trước khi ra khỏi nhà trọ, Lê Thanh còn nghe lão già Cụ Chân nhắc lại: cậu hãy nhìn cái chân chỉ còn một cọng như cái chân tôi đây, để mà tính con đường tương lai của mình. Nên nhớ nằm lòng điều này, không ai được cái gì vô điều kiện từ mẹ rừng cả. Mà vàng trầm đều là sản phẩm của rừng, không thể tự tiện lấy đi mà được yên lành hoàn toàn đâu. Đi đã khá xa trên con đường rừng rồi mà Thanh vẫn còn nghe vang vọng trong đầu câu nói ấy. Thanh còn nhớ như in chuyện về cái chân bị mất của lão già. Chính một lần đi lấy trầm hương ở rừng, lão đã bị hổ vồ và may mắn thoát được sau khi mất một chân trong miệng hổ đói. Nhờ đã nhanh trí dùng con dao trên tay mình chặt đứt cẳng chân con hổ đang ngoạm. Đâu phải ai tìm được trầm đều phải hy sinh thân thể. Đã có khối người làm giàu được nhờ tìm được kỳ nam hay trầm hương. Họ có sao đâu ngoài sự giàu sang và đổi đời. Và lại với Thành, chuyện tìm trầm để làm giàu không phải là mục đích chính. Mà mục đích chính quan trọng hơn của anh ta là thực hiện lời nguyền của người cha quá cố. Trước khi nhắm mắt, ông đã gọi Lê Thanh đến bên và dặn chỉ một mình anh nghe thôi: còn phải nhớ, cả đời ba đã tiêu tốn bao công sức chỉ cho mỗi mục đích là tìm cho ra miếng trầm mà như lời ông nội con miêu tả lại. Ông nội con đã để vụt mất nó chỉ trong nháy mắt, chỉ vì một mỹ nhân xuất hiện bất ngờ khi ông con vừa tìm thấy trầm. Chính ba cũng vậy. Sau hơn 3 tháng canh chừng gian khổ, ba sắp lấy được nó thì cũng bỗng bị hoa mắt, ngã té từ trên cây xuống gộp đá sâu. May mà không chết, chỉ bị hôn mê và sau đó bị bại liệt luôn, không còn khả năng trở lại rừng nữa. Nhưng ba quyết phải thành công. Đời ba làm chưa được thì tới phiên con. Con phải hứa với ba, phải tiếp tục con đường của ba. Nếu không thì ba sẽ mãi mãi làm oan hồn, không thể siêu thoát. Lê Thanh lao vào cái nghiệp đi tìm trầm không phải vì để làm giàu, mà chính vì lời ước nguyện của cha. Và lại, chẳng biết phải do ám ảnh lời ước nguyện hay nguyên do nào khác, mà những lúc gần đây, Thanh lại nghe niềm đam mê đi tìm trầm trong người cháy bỏng lên hơn bao giờ hết. Anh đã thề với lòng rằng phải tìm cho bằng được trầm hương mà không phải đánh đổi bất cứ thứ gì. Xoát lại túi thức ăn mang theo, Thanh khá yên tâm, bởi với lượng thức ăn này, một mình anh thừa khả năng sống hơn 1 tuần giữa rừng. Cũng giống như lần trước, Lê Thanh không cần sự trợ giúp của ai, sẽ một mình lặng lẽ tìm kiếm và nhận mọi nguy hiểm chỉ với đôi tay và ý chí của mình mà thôi. Anh nhớ lời cha anh đã nói lúc ông còn làm nghề đi rừng: tìm trầm hương là thử thách cái cơ duyên của mỗi người. Vậy đi tìm trầm thì tốt nhất là đi một mình thôi. Có duyên thì vận may sẽ tới. Đã sống qua 1 tuần trong chốn âm thu minh này mà cơ may chưa tới, nên hôm nay bắt đầu tuần thứ 2, Thanh có vẻ tự tin hơn. Anh vừa tìm chỗ mắc võng nghỉ chân, vừa lâm dâm khấn vái vong hồn cha: con sẽ thực hiện được ước nguyện của cha, cha yên tâm, trước sau gì con cũng thành công. Những lời khấn vái như thế này đồng thời là những lời động viên của Thanh. Anh luôn muốn làm như vậy mỗi khi mệt mỏi hay chán nản. Chào người anh em trẻ. Câu chào của ai đó làm cho Lê Thanh giật mình quay lại. Một lão già người thượng quầy chiếc gùi trên lưng đang đi từ một con đường nhỏ băng ra. Họ chẳng quen nhau, nhưng thường người đi hay chào hỏi nhau nếu bất chợt gặp nhau giữa rừng. Dạ, chào già. Ông cũng đi săn ạ? Ông lão cười nhe 2 cái răng còn lại chồng chơ trên hàng điếu thâm xì. Anh trẻ đi săn gì? Có giống già đi tìm con cha trả cho ai không? Thanh đã có nghe về con chim gọi là cha trả này. Nó là loài chim chuyên bám theo các loại thú dữ như cọp, beo để kêu lên mỗi khi loài ác thú xuất hiện. Người đi rừng thường bảo loài chim đó giống như loài chim báo bão trên biển khơi. Nó là loài cứu tinh của con người. Anh hỏi thăm: rừng này có ông hổ nào có loài chim đó? Lão già vẻ sợ hãi: đây là hang hổ của chúng à? Sao lại không có? Mà sao anh trẻ đi một mình mà không mang theo cái cây bùm bùm? Biết ông già hỏi đến súng, Thanh cười đáp: cháu không đi tìm ông hổ thì đem súng theo làm gì dạ ơi? Hổ sẽ không hại người khi người không tìm đến chúng phải không ạ? Lão già thượng chùn vai lại. Người ta nói vậy chứ ở đây người đi dẫy lên nương bị ông hổ hạ hoài. Phải nói là không có ý săn hổ, nhưng có tiền kiếp thâm thù với hổ thì cũng bị ông sát khi gặp mặt. Vậy ra đi tìm chim cha trả để làm gì? À, ra tìm cho thần hương. Thần ra lệnh đi tìm, bảo chim mau về đây, mang ông hổ cùng về, để giúp thần đuổi bọn xấu đi. Lê Thanh ngạc nhiên. Thần hương là ai? Có phải là thần Trầm hay không? Nghe Thanh nói, già thượng hoảng hốt. Đừng, đừng nói tin đó ra. Tên nào? Lão hạ thấp giọng như sợ có người nghe. Ở đây không ai gọi là Trầm Hương cả, mà phải gọi là thần hương. Lê Thanh càng tò mò thêm. Sao lại có thần hương? Thấy anh chàng quá lờ mờ, già thượng phải nói rõ hơn. Lâu nay nhiều người đổ xô về tìm Trầm, họ tận dụng chặt phá không chừa cây già cho đến cây con. Chỉ có những loài Trầm hoa kiếp mới thoát nạn. Nhưng các vị ấy đã nổi giận. Chạm vào đúng mục đích của mình, Thanh hỏi tới. Sao lại gọi là Trầm đã hóa kiếp? Thì Trầm đã hiển linh, đã không còn là Trầm mà bất cứ ai cũng có thể nhìn thấy. Thì ra là thế. Lê Thanh nhớ lại những chi tiết về cái chết của ông nội, rồi tai nạn của cha. Anh liên tưởng đến điều mà già thượng vừa kể. Anh hỏi lại, Trầm đó có lấy được không? Trầm nào? Trầm hiển linh ấy. Lão già nhẹ lắc đầu. Đừng hòng. Ông ta đáp xong đưa mắt nhìn về Lê Thanh ra vẻ ái ngại, rồi lặng lẽ bỏ đi mà chẳng nói thêm một lời nào. Anh chàng định gọi lại nhưng nghĩ sao lại thôi. Đợi lão kia đi xa rồi Thanh mới rẽ về một hướng khác, nơi mà hôm trước anh đã từng đi qua. Mà cũng là địa điểm mà theo lời chỉ dẫn của cha, ông đã từng ở đó lâu ngày và đã tìm được dấu vết của Trầm Hương. Đến xế chiều hôm đó, trời có một cơn mưa lớn. Lê Thành đã thủ sẵn mọi thứ, nên chỉ trong vòng 5 phút, anh đã mắc được chiếc võng treo lơ lửng giữa hai nhánh cây và có cả tấm bạt che mưa. Mưa ở rừng có khi kéo dài cả ngày, nhưng cũng có những cơn mưa chỉ ổ lên một chút rồi ngừng. Như cơn mưa hôm nay, mưa tạnh, nhìn đồng hồ thì đã quá giờ, nên Lê Thành quyết định ngủ lại, sáng mai sẽ đi tiếp. Theo anh nhẩm tính, thì đã sắp đến địa điểm có ghi dấu của cha và ông nội. Thanh yên tâm chờ đêm xuống. Giật mình tỉnh giấc bởi mùi hương nức mũi, Lê Thanh nhìn xung quanh một lượt, nhận ra mình vẫn nằm yên trên võng giữa hai thân cây. Ánh trăng trên đỉnh đầu sáng trong tỏa khắp khu rừng, mà bóng mắt thường cũng nhìn thấy vạn vật như đang lay động theo từng cơn gió. Đêm rừng đẹp lạ thường. Và còn đẹp hơn khi Thanh chợt nhìn xuống gốc cây và bắt gặp một người con gái đang đứng cò giò, mái tóc xõa tung bay theo gió. Cô là... Thanh hỏi rất khẽ, nhưng cô gái đứng dưới vẫn nghe. Cô không nhìn lên, thốt lời. Thật vô tình, mình nằm ngủ ấm áp như thế để người khác lạnh cóng cả người. Trước hoàn cảnh bất ngờ, Lê Thanh lúng túng. Cô là... ai vậy? Tại sao nửa đêm lại ở đây? Cô là... Hỏi gì mà lắm thế? Không kịp để cho người ta trả lời. Nhưng cô là... Là người thiếu lịch sự, ngồi trên cao nói chuyện với một người đang sắp chết vì lạnh thế này. Quay được lắm sao? Bây giờ Lê Thanh mới nhớ ra, anh chuẩn bị bước xuống thì đã nghe nàng ta cười khúc khích. Thôi, để người ta lên. Nói xong cô này thon thoắt leo lên, còn giỏi hơn cả Thanh lúc leo lên ban chiều. Cô biết leo cây à? Nếu không tập leo thì đã bị hổ ăn thịt từ đầu hôm rồi. Vừa rồi chỉ vì ngại nên người ta mới còn đứng đây, chứ còn mùi hổ đang rất gần đây. Vừa lúc ấy Thanh nghe tiếng chim cha trả kêu lên liên hồi, dấu hiệu có hổ đến gần. Không còn kịp suy nghĩ, Thanh đưa tay kéo cô nàng lạ mặt lên ngay cùng chung võng với mình. Cũng may dây võng khá chắc nên hai người ngồi vẫn an toàn. Tuy vậy Thanh vẫn nói, hay để tôi qua cành cây ngồi, cô nằm nghỉ. Cô gái liếc nhìn rất sắc. Lịch sự có thừa, đúng là người thành phố. Bây giờ Thanh mới kịp nhìn kỹ cô gái, bất chợt anh giật mình bởi sắc đẹp lạ thường của cô nàng. Cô là... Lại hỏi nữa, hay là không muốn cho người ta chung võng? Không, tôi chỉ... Có thể thông cảm cho sự lúng túng của anh chàng, nên nàng ta nói giọng khác hẳn nãy giờ. em theo đoàn đi săn hổ, bị hổ rượt nên lạc đường. À thì ra. Còn anh, sao lại chọn rừng già đầy nguy hiểm này nằm ngủ, hay là muốn làm bạn với thú dữ? Cô hiểu như thế cũng không sai. Bây giờ đã xác định được hương thơm lừng nãy giờ là do từ thân thể cô gái phát ra. Thanh đột ngột đưa mũi dí sát vào mái tóc nàng ta và hỏi, có phải cô ướp hương trầm? Cô gái nhìn sâu vào mắt Thanh, anh không thích sao? Lê Thanh hít một hơi dài, chỉ vì mùi hương này mà tôi nguyện gắn cuộc đời mình nơi chốn này. Nàng chau mày, anh đi tìm trầm? Thanh không giấu, tôi không chuyên nghiệp nhưng vẫn là người tìm trầm hương. Mà như vậy thì có gì không nên chăng? Nàng nhẹ lắc đầu, đâu có sao, miễn là... Nàng có vẻ muốn tránh, không muốn nói chuyện đó, nên lảng sang chuyện khác. Anh có biết là vùng này có hổ không? Có, tôi có nghe ông già thượng nói lúc chiều. Cô cũng biết à? Không, em bị lạc đường. Cũng may có anh. Anh là... Lê Thanh chợt nhớ ra, nãy giờ quên không giới thiệu. Tôi là Lê Thanh, còn cô? Lệ Hương. Lúc ấy chợt có một tiếng gầm thật lớn, có lẽ lũ hổ đang đến gần. Lệ Hương vội ôm chặt lấy Thanh, người run run lên nhẹ nhẹ. Mặc dù cũng sợ, nhưng có hơi ấm của cô nàng, đồng thời hương thơm lạ thường cứ phả vào mũi, đã làm cho anh như ngất ngây, quên cả loài mãnh thú đang rình rập dưới kia. Một con hổ thật to đi thẳng về chỗ hai người, cách khoảng hơn một chục bước chân. Bỗng nó dừng lại, ngẩng cổ lên nhìn và rõ ràng hai cái mũi nó phập phồng như người hương thơm kỳ lạ đó vào bụng phổi. Vài mươi giây trôi qua, rồi bỗng dưng con hổ quỳ phục xuống như một người đang quỳ gối, mắt nó hướng chỗ hai người như chờ đợi. Lê Thành muốn tiếp tục theo dõi động tĩnh của con hổ, nhưng vòng tay của cô nàng ghì chặt anh xuống. Giọng cô thật khẽ, em sợ, hãy ôm chặt vào, nữa vào. Trời đất như quay cuồng đảo lộn, Lê Thanh dần dần có cảm giác như toàn thân mình nóng ran lên, đôi mắt muốn mở ra mà sao không tài nào mở được. Chừng như có bàn tay ai đó lùa vào ngực anh và vuốt nhẹ xuống. Cái vuốt tay đến đâu, người anh run lên đến đó. Nè, cái anh trẻ ơi, làm gì mà giờ này còn nằm trên võng vậy? Lão giả thượng gọi 3-4 lần vẫn chẳng thấy động đậy, nên lầu bầu thêm, mặt trời đã đứng bóng rồi, sao vẫn còn ngủ? Linh tính như báo điều chẳng lành, lão đặt gùi xuống leo lên cây, phát hiện Lê Thanh đang nằm bất động, hai mắt nhắm nghiền. Lão kêu lên, anh trẻ sao vậy? Vẫn không có phản ứng, lão đưa tay sờ lên trán rồi lên mũi và hoảng hốt, không xong rồi, trúng gió rừng rồi. Khó khăn lắm lão mới mở được võng đưa Thanh xuống. Anh chàng đã ngất lịm từ lúc nào rồi, người lạnh như băng. Có điều lạ là dù không biết gì, nhưng hai bàn tay anh vẫn ôm ghì lấy khúc gỗ được đẽo gọt giống như một hình nhân, một mỹ nữ. Lạ hơn nữa, hương thơm phát ra từ khúc gỗ đẽo làm cho lão thượng phải ngẩn ngơ. Lão lẩm bẩm, trầm hương, thần hương. Lão chợt nhìn ra sau, thấy con hổ vẫn quỳ ở đó. Thì thật nhanh, lão chắp tay lại, đọc lầm thầm gì đó trong miệng. Con hổ hiền khô, nó từ từ đứng lên rồi đi biến vào rừng cây. Cất tiếng hú mấy hồi dài, lát sau người làng của lão thượng tới 4-5 người nữa. Lão bảo họ khiêng Thanh về bản, để mọi người không nhìn thấy, lão khéo léo lấy áo choàng của Thanh quấn chặt anh lại, nhét pho tượng vào trong đó. Lão tỏ ra vô cùng cung kính khúc gỗ trầm, gần như không dám chạm mạnh vào. Về đến bàn, nhờ có thuốc gia truyền, đồng thời chừng như đoán được căn bệnh của Thanh, nên đến tối hôm đó thì Thanh đã tỉnh lại. Vừa tỉnh, anh đã bật dậy hỏi ngay, nàng đâu? Lão giả thượng ngạc nhiên, nàng nào? Chợt nhận ra trong tay mình có pho tượng gỗ trầm, đến phiền Thanh ngơ ngác. Cái này ở đâu vậy? Thi của cậu, lúc tôi leo lên võng thì thấy cậu bị ngất mà trong tay vẫn còn ôm chặt lấy pho tượng này. Chẳng có cậu thì có ai? Lê Thanh nhớ lại chuyện hôm qua, anh lẩm bẩm, thì ra. Cậu nói gì? Không, cháu chỉ... Thanh xăm soi pho tượng thật kỹ, hương thơm từ đó phát ra nức mũi, chẳng khác mùi hương của cô gái lạ đêm qua. Hay là... Anh quay sang lão thượng hỏi, có một đoàn đi săn ở gần đây phải không? Lão già lắc đầu, đây là vùng cấm săn bắn, mà cũng đã lâu chẳng hề nghe thấy cuộc đi săn nào. Thành muốn kể lại chuyện cô gái nhưng lưỡng lự một lúc rồi thôi. Anh chỉ nói, cháu muốn nghỉ nhờ ở đây đến sáng mai. Lão già thượng thật lòng, anh chả muốn ở bao lâu cũng được, bởi vì già này có hứa với thần Hương, hễ ai là bạn thì sẽ bảo vệ tới cùng. Nhưng cháu đâu phải là bạn. Chỉ pho tượng gỗ, lão nói, pho tượng này theo lão biết thì đã ở trong hang gió từ mấy chục năm nay rồi, không một ai lấy được. Theo truyền thuyết thì tượng này do một người đi tìm trầm khi bị kẹt dưới hang không lên được. Đã bỏ qua mấy tháng trời mới tạc xong pho tượng này bằng chính khúc gỗ trầm do mình tìm được. Tạc xong tượng thì ông ta chết. Hiện nay xương cốt trong hang gió. Hang quá hiểm trở, không một ai xuống đó được. Vậy anh trẻ có được pho tượng này, chắc là có điều gì đó thiêng lắm. Thanh nhớ lại có lần cha mình đã muốn kể rõ về cái chết của ông nội đi lấy được trầm thì bị rơi xuống vực. Rồi thôi, không kể nữa. Có thể xác chết trong hang gió đúng là ông nội của anh. Ông đã chết thảm và đầy bí ẩn như thế, chứ không như lời kể của cha. Giờ đây, kết nối câu chuyện của ông già thượng, Thanh bắt đầu hiểu ra. Nhưng tại sao anh có được pho tượng này, nếu không do cô gái lạ hồi đêm? Thanh khẩn thiết van nài lão già. Cháu có liên quan đến người bỏ xác trong hang gió mà lão vừa nhắc tới đó. Cháu muốn biết có phải lúc sáng lão nói về cây trầm hương hiển linh có liên quan đến tượng này. Có lẽ muốn giấu, nhưng thấy thái độ thành khẩn của Thanh, nhất là khi nghe anh nói mình là cháu của bộ hài cốt trong hang, lão trầm ngâm một lúc rồi nhẹ giọng kể. Chuyện này già đã thề dưới hang gió là không nói cho ai biết. Nhưng đến nay có lẽ già cũng phải phá lệ thôi. Hồi đó có lẽ cũng ngót 20 năm rồi. Già mạo hiểm đuổi theo một con trồn bị thương chạy vào hang gió và bị lọt xuống hang. Ở đó già tình cờ gặp một bộ xương, tay còn ôm pho tượng trầm tỏa hương này. Trên vách hang có mấy chữ viết bằng máu đã sẫm màu, ghi lại ý nguyện của người đó trước khi chết. Không đợi lão kể hết, Thanh chen ngang, viết gì vậy ạ? Lão kể tiếp, người ấy dặn con cháu không nên tìm lấy trầm hương nơi này nữa, bởi đây là trầm thiêng. Bởi nó quá thiêng nên ai tìm thấy nó đều chịu nhiều bất trắc. Cũng như người đó tiết lộ rằng những lúc đốn trầm đã vô tình gây thương tích và để lại máu thấm vào thân trầm hương. Mà dân rừng ở đây ai cũng đều biết, một khi máu người thấm vào trầm thì khúc trầm đó sẽ thành tinh. Lão kể tới đây thì lạc hẳn giọng, liếc nhìn pho tượng gỗ trầm, lộ vẻ sợ sệt. Lê Thành siết chặt pho tượng vào lòng, anh quay qua chỗ khác, nói chỉ mình nghe. Đúng, cô nàng ấy là... Lão già thượng hỏi, cậu nói gì? Dạ, không có gì ạ. Lê Thanh về thành phố, mang theo cả pho tượng trầm hương. Về nhà anh lục tìm trong tủ sách cha để lại. Thật bất ngờ, anh bắt gặp một quyển sổ tay mà trong đó có những dòng mà do chính tay cha anh ghi lại. Tôi hai lần trở lại chỗ hang gió, cố tìm cách thâm nhập vào hang để đưa xác cha về, nhưng lần nào cũng thất bại. Tôi đã giấu không kể hết sự thật về cái chết của ông nội thằng Lê Thanh cho nó nghe. Chỉ sợ nó sau này lặp lại điều mà ông nội nó phạm phải. Kể cả tôi, suốt gần 10 năm tìm trầm chưa bao giờ tôi dám nghĩ chuyện trở lại hang gió lần nữa, mặc dù cho đến hôm nay, hài cốt cha tôi vẫn chưa đem về được. Thế là rõ những gì hang gió có liên hệ trực tiếp tới nhà anh, đặc biệt là pho tượng gỗ trầm này. Kể từ hôm trở về nhà, Thanh đặt pho tượng lên trên đầu tủ ngay trong phòng mình. Nhưng ngay đêm đầu tiên, giữa giấc ngủ, anh phải giật mình bật dậy nhiều lần. Bởi cứ khi nào nhắm mắt, là y như rằng có một thứ ánh sáng xanh kỳ lạ phát ra từ pho tượng. Cứ ngỡ là do mình đi xa mới về còn mệt nên bị tình trạng như vậy. Nhưng đến đêm thứ hai, thứ ba, vẫn xảy ra chuyện giống như thế. Điều này đã làm cho Thanh bắt đầu lo ngại. Tới ngày thứ năm, Thanh chuyển bức tượng ra phòng khách, nơi có tủ thờ ông nội và cha. Tượng được để trang trọng trong một hộp kính đặt trên một tủ thờ riêng. Đêm đó quả nhiên những cơn ác mộng không xảy ra nữa. Lê Thanh ngủ yên tới sáng. Nhưng có một điều lạ thường đã xảy ra vào sáng hôm đó. Vừa bước vào phòng khách, Thanh đã sững sờ trước một bộ hài cốt đặt ngay dưới chân bàn thờ. Trong nhà chỉ một mình Lê Thanh sống. Lúc ngủ cửa nẻo đều đóng kín khóa chặt. Như vậy nhất khoát không phải do ai mang bộ xương vào nhà. Lúc xem kỹ lại bộ hài cốt, Thanh phát hiện ở xương cổ còn có một thẻ bài bằng kim loại. Trên đó ghi rõ danh tính là Lê Văn Hạo, đó chính là ông nội của Lê Thành. Lê Thành sống yên ổn với bức tượng gỗ trong nhà, còn hài cốt ông nội thì anh mai táng ngay vườn sau nhà. Cuối năm đó, Thành có ý định lấy vợ. Cô gái anh dự tính lấy tuy không phải do mối tình lãng mạn nồng thắm, tuy nhiên do có người mai mối, đồng thời Thành cũng muốn có người tiếp tay lo chuyện nhà, nên Thành đồng ý, chuẩn bị chọn ngày làm lễ hỏi. Nhưng thật lạ lùng, nửa đêm hôm đó bỗng nhiên những bát nhang đặt trên bàn thờ bốc cháy dữ dội. Khi Thành phát hiện chạy ra thì lạ hơn, cái hộp kính bao pho tượng trầm bung nổ to và vỡ ra từng mảnh. Thứ ánh sáng xanh hôm trước lóe lên rất lâu, như được báo trước một điều gì đó. Tự nhiên Thành đổi ý hủy lễ hỏi sang sáng ngày mai. Dù bị khá nhiều rắc rối ngay sau đó, nhưng Thành cam chịu, không hối tiếc điều gì. Và cũng lạ lùng hơn, kể từ hôm ấy, nếu Lê Thành đóng cửa ở trong nhà thì không có việc gì. Trái lại, nếu anh ra đường và có quan hệ với ai là nữ giới thì ý như rằng bàn thờ tổ tiên nhà anh bốc cháy. Mỗi lần như vậy thì pho tượng cũng phát ra lửa xanh kỳ lạ, rồi tự nhiên mùi hương nức mũi cũng biến mất. Hiểu điều đó nên kể từ đó Thành chỉ đóng cửa và luôn nhang khói đều đặn cho cả pho tượng trầm hương. Về sau, người ta đồn rằng cậu Lê Thành có quan hệ với hồn ma hay một người con gái nào đó trong nhà mình. Cô ta chỉ xuất hiện vào ban đêm, và mỗi khi xuất hiện thì mùi hương lạ thường lan tỏa khắp xóm. Hư thực ra sao chỉ có mình Lê Thành mới biết. Chỉ có điều là hàng chục năm sau vẫn chẳng thấy anh chàng lấy vợ. Vậy mà ngôi nhà anh ta ở lúc nào cũng tràn đầy hạnh phúc.